Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Sư Phụ. Kính bạch Chư Tôn Đức. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay ngày 14 tháng Chạp năm Tân Mão, tâm điền hội đủ duyên lành đến đây chia sẻ đôi điều về Phật Pháp với đạo tràng sám hối Chùa Hoằng Pháp chúng ta. Lời nói đầu tiên, tâm điền kính chúc Sư Phụ Chư Tôn Đức Pháp Thể Khinh An, chúng sanh dị độ. Kính chúc quý Phật tử thân tâm thường an lạc, quý quyến, vạn sự kiết tường. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, trong phòng khách người ta thường hay chưng hoa, vì hoa nó làm cho căn phòng trở nên xinh tươi và đẹp đẽ. Tuy nhiên, có một loại hoa không trồng trên đất mà nó chỉ nở trên môi. Xin hỏi quý Phật tử, hoa gì không trồng trên đất mà chỉ nở trên môi? Hoa gì? A Di Đà Phật. Đó là hoa cười, hay còn gọi là nụ cười. Nụ cười luôn nở trên môi, lòng ta mát dịu, làm vui mọi người. Trong một cộng đồng, nếu người nào cũng biết nở nụ cười tươi thì chẳng khác nào chúng ta cắm hoa khắp cả mọi nơi. Nụ cười không mất tiền mua, nhưng tác dụng của nụ cười thật là vô giá, vì nó đem lại nhiều lợi ích cho mình và cho người khác. Và chúng ta cũng đồng ý rằng khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ sẽ đẹp gấp trăm lần tô môi son má phấn. Nhà họa sĩ Ý đại lợi Leonardo da Vinci đã họa nàng Mona Lisa với một nét mặt rạng rỡ nụ cười. Bức họa này đã trở thành một danh họa và được thế giới ca tụng là một biểu tượng đẹp nhất với nụ cười rạng rỡ. Trên thực tế, nụ cười còn đem lại nhiều lợi ích cho đời sống con người, từ vật chất đến tinh thần. Do đó, ông bà ta thường nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Hôm nay, tâm điền xin gửi tặng đến quý Phật tử một liều thuốc bổ, đó là nụ cười. Nụ cười chính là đề tài tâm điền muốn chia sẻ với đạo tràng Chùa Hoằng Pháp chúng ta hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Và giờ đây, tâm điền nhận thấy có hàng ngàn đóa hoa đang nở tại chùa Hoằng Pháp. Từ trong chánh điện ra đến ngoài sân, kể cả giảng đường khu C cũng có những đóa hoa đang nở một cách tươi thắm. Quý Phật tử có cảm nhận thấy điều đó không? Có không? Có, xin tràn pháo tay. Xin cảm ơn. Tâm điền rất là hoan hỷ và xin được chia sẻ với quý Phật tử về đề tài nụ cười, gồm có 4 phần chính sau đây. Thứ nhất, định nghĩa và sự hình thành của nụ cười. Thứ hai, tác dụng của nụ cười. Thứ ba, nụ cười trong đạo Phật, và thứ tư ứng dụng nụ cười trong cuộc sống tu tập. Đi vào phần thứ nhất là định nghĩa và sự hình thành của nụ cười. Theo định nghĩa một cách thông thường thì nụ cười là biểu lộ sự an vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, cười là một hoạt động không đơn giản. Trước hết, cười là một hoạt động được điều khiển từ não bộ, và phản xạ cười bắt đầu từ một kích thích ở phần trước của vùng hạ đồi, một trung khu thần kinh cao cấp. Kích thích cười sẽ được lan tỏa như làn sóng truyền đến trung khu cảm xúc ở rìa não. Sau khi tín hiệu được phát ra, cơ mặt sẽ giãn nở và các biểu lộ tình cảm mãn nguyện sẽ xuất hiện ở vùng mặt, và nụ cười mới bắt đầu hình thành. Để có được một nụ cười đơn giản nhất thì cũng phải có ít nhất 15 cơ trên mặt hoạt động cùng một lúc. Tuy nhiên, nụ cười mỗi người nó có nhiều kiểu cười khác nhau và có liên quan đến những bộ phận khác nhau nhằm tạo ra sự riêng biệt. Có khi một nụ cười phải làm cho 135 cơ trên mặt căng lên, thì đó là cái sự hình thành của nụ cười. Chúng ta thấy rất là đơn giản, nhưng mà theo các nhà khoa học thì một nụ cười nó sẽ làm cho nhiều cơ ở trên mặt của chúng ta hoạt động. Chính từ đó nó kích thích các bộ phận khác, và nụ cười nó sẽ đem lại nhiều lợi ích cho bản thân chúng ta. Qua phần thứ hai, Tâm Điền xin trình bày về tác dụng của nụ cười. Trước hết, Tâm Điền nói về lợi ích của nụ cười. Theo định nghĩa của các nhà y khoa và kinh nghiệm của dân gian cho biết, nụ cười nó làm cho các cơ hoạt động, cho nên nó cũng làm cho não bộ của chúng ta được kích thích và tiết ra các chất hormone. Chất hormone này nó có giá trị chống lại các tật bệnh và đem lại cho chúng ta sức khỏe. Có rất nhiều cái tác dụng của nụ cười. Ở đây Tâm Điền chỉ xin nêu 10 cái lợi ích chính mà thôi. Lợi ích thứ nhất, nụ cười bồi bổ cho tế bào thần kinh. Nó làm cho thần kinh của chúng ta hưng phấn. Quý vị cứ để ý, hãy chúng ta cười lên là chúng ta thấy vui, tức là thần kinh hưng phấn. Thứ hai, nụ cười làm tăng cường cơ quan chức năng nội tạng. Thứ ba, nụ cười làm tăng cơ quan hô hấp, tức là ảnh hưởng tới phổi. Thứ tư, nụ cười làm tăng hoạt động của tim. Nó làm cho các mạch máu giãn nở và chống lại stress. Thứ năm, nụ cười làm tăng sự miễn dịch, chống lại tật bệnh. Khi chúng ta cười, trong não bộ của chúng ta sẽ sinh ra chất hormone chính như là endorphin. Chất này nó có cái hiệu quả là chống lại vi trùng. Thứ sáu, nụ cười giúp cho cơ thể trẻ lâu và làm cho chúng ta tăng thêm tuổi thọ. Thứ bảy, nụ cười mang nhiều tác dụng cho cơ thể. Thứ tám, nụ cười làm giảm bớt áp lực mệt mỏi. Khi nào quý vị mệt, quý vị cứ cười cái quý vị thấy khỏe lại liền. Thứ chín, tiếng cười sẽ xua đuổi mọi ưu tư và phiền muộn. Và thứ mười, nụ cười giúp cho ta tự tin trong giao tiếp. Đó là 10 cái lợi ích của nụ cười. Thứ hai là chúng tôi muốn nói đến sức mạnh của nụ cười. Nụ cười nó có một sức mạnh rất lớn. Trên lịch sử thế giới đã có biết bao triều đại chỉ vì nụ cười diễm lệ của mỹ nhân mà làm cho quân vương bị vong thân mất nước. điển hình như là nụ cười của Đắc Kỷ. Nụ cười của Đắc Kỷ đã làm cho vua Trụ sai đắm, đánh mất cả Giang Sơn và dân tộc. Nụ cười của Dương Quý Phi đã khiến cho bậc quân vương sai đắm, bỏ bê việc triều chính và làm ảnh hưởng đến quốc gia. Nụ cười của Tây Thi đã khiến cho vua Ngô Phù Sai chết mê chết mệt và đã gây họa đao binh, đem quân đi đánh nước Việt, chiếm cho được Tây Thi đem về. Và cũng chính vì mê nụ cười của Tây Thi và cũng muốn tỏ ra ta là một bậc chính nhân quân tử, một bậc đại trượng phu, cho nên tìm đủ mọi cách chinh phục bằng tình cảm để làm sao cho Tây Thi yêu thương và nở được nụ cười, cuối cùng để cho nước Việt đánh chiếm trở lại và mất nước. Thì đó là những cái nụ cười mà làm ảnh hưởng tới cả quốc gia. Đặc biệt nếu ai theo dõi lịch sử thì cũng có một nụ cười rất là đắt giá. Xin thưa, đó là nụ cười của nàng Bao Tử. Nụ cười nàng Bao Tử rất là đẹp, nhưng mà nàng rất ít cười. Cho nên vua nước Chu U Vương muốn có được nụ cười của nàng Bao Tử phải làm bằng mọi cách, làm nhiều trò đùa, kể cả đem những lụa quý rồi cho cung phi mỹ nữ xé đi để cái tiếng kêu của những cái lụa đó làm cho nàng cười. Hoặc có khi phải cho nhiều quan quân làm trò vui để cho nàng cười, nhưng mà nàng cũng rất ít cười. Thậm chí nhà vua sai những người làm mà nàng không cười thì cũng giết đi. Cũng có lần nhà vua dùng những cái pháo đài ở biên cương làm những cái nơi ca nhạc vui chơi để cho nàng Bao Tử nở được nụ cười, mà cũng hiếm khi thấy được. Chính vì vậy mà Chu U Vương đã bị thân bại danh liệt. Quý vị thấy vì cái nụ cười mà người ta làm bao nhiêu dân chúng đau khổ và phải mất nước. Thì đó là chúng tôi muốn nói đến sức mạnh của nụ cười. Và ở đây thì chúng ta biết rằng có rất nhiều loại nụ cười. Nụ cười chân thật thì nó biểu lộ sự vui tươi hạnh phúc, đem lại lợi lạc cho mọi người. Tuy nhiên trong cuộc sống cũng có một số người lợi dụng làm biến tướng nụ cười để thể hiện cái ý đồ không tốt, như là cười đắc thắng. Thí dụ như mình cá độ, khi mình theo dõi bóng đá mà hễ quân của mình thắng, nước mình thắng thì mình cười hỉ hả trên đau khổ của người khác. Hoặc là khi mà cờ bạc mình được thắng, hay là khi mà trên võ đài mà cái người võ sĩ bên phe mình thắng trận thì mình cười hễ hả trên đau khổ của người khác. Cái nụ cười thứ hai là nụ cười chọc ghẹo. Nụ cười chọc ghẹo này chắc người nữ dễ thấy. Thường thường hồi còn trẻ đẹp chắc bị nhiều cái nụ cười này lắm, của những chàng trai cười chọc ghẹo. Rồi cái này thì quý vị cứ nhớ lại, hình dung coi cái nụ cười chọc ghẹo thế nào. Cái nụ cười thứ ba là nụ cười nham hiểm. Thường thường cái nụ cười nham hiểm là thực hiện cho những người có ý đồ ác. Khi người ta cười để lừa gạt, để làm cho người khác không phòng thủ, để rồi họ có những cái ý đồ xấu hại người. Cái nụ cười kế tiếp là nụ cười khinh bỉ. Thường thường mình thấy ai nghèo hoặc ai xấu hơn thì người đó mỉm một nụ cười khinh khỉnh, gián tiếp là chê những người khác không bằng mình. Và có những cái nụ cười như là nụ cười sa đọa, tức là những người mà ăn chơi trác táng thì họ cười ngất ngay, họ cười có nhiều khi là nín không được. Thì đó là những nụ cười mà Tâm Điền kể ra là những nụ cười không tốt. Tuy nhiên nó có hàng tỷ nụ cười đem lại lợi lạc về mặt sức khỏe. và đem lại sự mát dịu cho mọi người. Người tu Phật của chúng ta nên cố gắng học hỏi những nụ cười chân thật và những nụ cười chân chính, để làm sao làm vừa vui mình mà đẹp lòng người. Đó chúng tôi cũng muốn đề cập đến trong hôm nay để cho người tu của chúng ta học tập. Bước qua phần thứ ba là Tâm Điền xin nói nụ cười trong đạo Phật. Nếu ai đã xem lịch sử của Phật thì Mahakayip là một trong 10 đại đệ tử của Đức Phật. Ngài là đệ nhất hạnh tu đầu đà. Một hôm ở hội Linh Sơn, Đức Phật cầm đóa hoa sen đưa lên, thì Ngài Mahakayip mỉm cười, Đức Phật khen và Đức Phật truyền y bát cho Mahakayip làm tổ thứ nhất. Vào cuối thế kỷ thứ 17, có vị thiền sư Chân Nguyên kể lại nụ cười ngộ đạo của tôn giả Mahakayip như sau. Thuở xưa hội cả kỳ viên, Bục cầm một đóa hoa sen dơ bài, Ca Diếp trí tuệ cao thai, liễu ngộ tự tánh bằng nay mỉm cười, trần trần sát sát Như Lai, chúng sanh mỗi người mỗi có hoa sen. Ý của bài kệ này nói rằng khi Đức Phật cầm hoa sen đưa lên thì Mahakayip đã liễu ngộ được tự tánh, biết rằng mỗi người đều có Phật tánh. Nghĩa là hoa sen là một cái biểu tượng thanh tịnh, trong sạch, giống như là tánh Phật, biểu tượng cho Phật tánh. Mà khi Phật đưa lên thì Mahakayip hiểu ngay là ý Đức Phật muốn nói trong mỗi người chúng sinh đều có Phật tánh như Phật. Cho nên thiền sư Chân Nguyên cũng đã làm bài kệ khá rõ ràng là chúng sanh mỗi người mỗi có hoa sen, tức là mỗi người đều có Phật tánh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong các đại đệ tử và 1250 vị A-la-hán của Đức Phật mà chỉ có Mahakayip là hiểu ngay tức khắc. Phật chỉ đưa cái biểu tượng hoa sen là Ngài đã hiểu ngay. Do đó hoa sen được làm biểu tượng cúng Phật và tượng trưng cho sự thanh tịnh trong sạch. Theo tập quán của nhiều nước trên thế giới, khi mà đón mừng năm mới thì mọi người gặp nhau đều nở nụ cười, và người ta hay dùng một cái câu tiếng Anh là Happy New Year, có nghĩa là chúc mừng năm mới vui vẻ. Và ở Việt Nam ta thì cũng gặp nhau cũng chúc mừng năm mới. Thì đó là cái truyền thống lâu đời đối với cái Tết cổ truyền của mỗi dân tộc. Đặc biệt đối với Phật tử chúng ta, đầu năm mới đến chùa thì chúng ta đều được Bồ Tát Di Lặc tươi cười chào đón. Bây giờ quý vị có thấy Bồ Tát Di Lặc ở đâu chưa? Nếu quý vị nhìn ra bên hông tháp tổ, chùa Hoằng Pháp đã chuẩn bị sẵn nụ cười của Di Lặc để ngày Tết tất cả Phật tử đến viếng chùa đều được Bồ Tát Di Lặc nở nụ cười chào đón. Vì ngày vía của Đức Di Lặc là ngày mùng 1 tháng Giêng, cho nên các chùa thường dùng cái biểu tượng Di Lặc để mừng xuân mới. Trong mừng xuân mới ở các chùa thì các chùa cũng đều để cái câu biểu ngữ là mừng xuân Di Lặc, và năm nào cũng thế. Quý vị cứ nhớ lại, năm nào chúng ta cũng có Bồ Tát Di Lặc ngồi ở dưới cành mai trước sân chùa Hoằng Pháp. Nhìn vào tranh tượng của Di Lặc thì không ai không hoan hỷ, vì Ngài có nụ cười rất tươi và cái bụng cũng rất to. Chính cái nụ cười tươi và cái bụng to của Ngài nó thể hiện cái biểu tượng bao dung, từ bi và hỷ xả. theo lịch sử, vào thời ngũ đại của Trung Quốc, Bồ Tát Di Lặc hóa thân thị hiện là một thiền sư bụng phệ, miệng lúc nào cũng cười, luôn vác một cái bao to, nên thường gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Ngài đi đâu ngài cũng nở nụ cười, ngài vác cái bao, ai cho cái gì ngài cũng nhận, và ngài đem về ngài phân phát hết, ngài cho các trẻ em. Và ngài cười riết rồi có nhiều người không thích, đánh ngài, chửi ngài, phun nước miếng vào mặt ngài, ngài vẫn cứ cười. Ngài lúc nào cũng là từ bi, bao dung và hỷ xả. Cho nên ngài có làm một cái bài kệ như sau: lão hèn mặc áo vá, cơm hẩm đủ no lòng, áo vá qua cơn lạnh, vạn sự chỉ tùy duyên. Có người mắng lão hèn cho là hay. Có người đánh lão hèn ngủ quên mất. Phun nước miếng lên mặt, cứ để cho nó khô, ta cũng bớt sức lực, anh cũng khỏi giận hờn. Kiểu ba la mật ấy chính là báo thêm màu. Nếu biết được như thế, lo gì đạo chẳng thành. Quý vị có làm được như Bố Đại Hòa Thượng không? Nếu ai làm được và như Bố Đại Hòa Thượng thì chắc chắn là sẽ thành công. Ai đánh, ai chửi, ai mắng, ai làm gì cũng cứ kệ, một lòng cứ cười, nụ cười rất là bao dung. Cho nên cái biểu tượng mà trong đạo Phật thì chỉ có Bồ Tát Di Lặc là cười không oán hờn, đánh chửi gì cũng cười, không có phiền hà. Nếu mà ai muốn an lạc, ai có tấm lòng bao dung thì xin học hạnh của ngài Bồ Tát Di Lặc thì chắc chắn năm mới sẽ được nhiều quà lắm đấy. Và khi mất, ngài cũng có làm bài kệ như sau: Di Lặc chân Di Lặc, thân thân thiên bất ức, thời thời thị thời nhân, thời nhân thị bất thức. Xin dịch là: Di Lặc thật Di Lặc, thân thân trăm ngàn ức, luôn luôn chỉ dạy người, người đời không tự biết. Chính vì bài kệ này mà khi ngài tịch, người ta mới biết ngài là hóa thân của Di Lặc, và người ta lấy ngày sinh của Bố Đại Hòa Thượng là ngày mùng 1 tháng Giêng làm ngày vía của Di Lặc. Và Tâm Điền cũng xin giới thiệu một nụ cười an lạc của Đức Phật. Kính mời quý Phật tử hướng mắt về tôn tượng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trên chánh điện. Quý vị hãy lắng lòng thanh tịnh, hướng về chân dung trên chánh điện. Quý vị chiêm bái, quý vị sẽ thấy được nụ cười của Đức Phật. Quý vị nhìn kỹ, quý vị cảm nhận rằng Đức Phật ngồi rất là ngay thẳng, rất là tự tại, và nét mặt thanh thản, từ bi, miệng hơi nhếch mép, biểu lộ một nụ cười thật an lạc. Quý vị hãy nhìn và hãy tiếp nhận nụ cười này, để học nụ cười này, để sau này chúng ta thành Phật, và nhớ lúc nào cũng mỉm cười an lạc như Đức Phật thì chắc chắn năm mới quý vị sẽ được an vui. A Di Đà Phật. Bước qua phần thứ tư là ứng dụng nụ cười vào cuộc sống và trong tu tập. Thì Tâm Điền cũng xin nói về cái hiệu quả, và chúng ta phải hiểu rõ cái ý nghĩa về cái nụ cười. Thứ nhất, nụ cười là sự khởi đầu cho mọi hạnh phúc. Quý vị cứ suy nghĩ, vì nụ cười làm cho cuộc sống thêm vui tươi. Khi mà chúng ta bắt đầu câu chuyện bằng một nụ cười thì sẽ cuốn hút được người nghe, và dễ dàng chuyển tải những thông điệp mà mình muốn trao tới cho mọi người, thay vì với vẻ mặt lạnh lùng. Đây là kinh nghiệm trong cuộc sống. Quý vị thấy, quý vị muốn nhờ ai làm việc gì đó, quý vị muốn nhắn nhủ ai việc gì đó, muốn sai bảo ai việc gì đó, thì quý vị chỉ nở nụ cười thì người đó sẽ chú ý, vui vẻ nghe lời chúng ta trao đổi. Ý nghĩa thứ hai, nụ cười là chìa khóa để chúng ta giành được tình thương của mọi người. Vì mọi người sẽ cảm thấy thoải mái khi ở cạnh người lạc quan yêu đời. Quý Phật tử thích ở gần người buồn hay người vui? Nếu chúng ta đi tu mà ở chung một phòng, thấy có vị nào lúc nào cũng vui vẻ thì chúng ta cũng thấy vui. Mà nếu ở người nào mà tối ngày cứ nhăn mặt nhíu mày hoài thì chắc chúng ta buồn, chúng ta tu cũng không được. Cho nên nụ cười là chìa khóa. Thứ ba, nụ cười là cửa ngõ của con tim. Tại sao người ta nói nó là cửa ngõ của con tim? Vì khi cười là mở lối cho mọi người xích lại gần nhau. Nụ cười sẽ làm ấm lại tâm hồn của những người đang bơ vơ lạc lõng. Nụ cười làm cho mọi người cảm thông lẫn nhau. Cho nên người ta nói nụ cười là cửa ngõ của con tim. Thứ tư, nụ cười giúp cho chúng ta vị tha hơn. Nó vun đắp thêm cảm xúc và làm cho dễ cảm thông nhau. Thứ năm, người ta cũng nói nụ cười là nắng ấm mùa xuân. Nắng ấm mùa xuân và có hoa thì nó sẽ tô điểm cho cuộc đời, làm cho cuộc đời trở nên tươi đẹp và thi vị hơn. Thứ sáu, nụ cười chính là những bản nhạc trong cuộc sống. Nó giúp cho chúng ta xua tan mọi buồn phiền và chúng ta chiến thắng mọi sợ hãi. Chúng ta củng cố được niềm tin và thắp sáng niềm hy vọng. Và thứ bảy, nụ cười là chất liệu yêu thương, là mùa xuân bất diệt. Nếu người nào luôn luôn nở nụ cười thì người đó sẽ được mọi người thương mến. Và nếu nhân loại ai cũng nở nụ cười thì chắc chắn quả địa cầu này sẽ rất là vui. Bây giờ ứng dụng nụ cười trong cuộc sống, Tâm Điền xin nêu lên một cái số nụ cười trong giao tiếp. Chắc chắn trong cuộc sống thì chúng ta sẽ có tiếp xúc lẫn nhau, mà tiếp xúc lẫn nhau nụ cười rất là quan trọng. Nếu bạn là cô giáo thì là sao? Ở đây nếu quý Phật tử là cô giáo thì bạn hãy luôn nở nụ cười với học sinh của mình, thì các em sẽ yêu mến bạn, sẽ gần gũi bạn hơn, chúng sẽ tiếp thu bài dễ hơn và ngoan ngoãn hơn. Vì nụ cười luôn là niềm cổ vũ, động viên người ta hướng đến chân thiện và mỹ. Còn nếu bạn là hướng dẫn viên du lịch, ở đây những người đẹp đẹp thì hay thích cái nghề này lắm, hướng dẫn viên du lịch cũng vui lắm. Thì nếu bạn là hướng dẫn viên du lịch thì sao? Nếu bạn là hướng dẫn viên du lịch thì khi bạn nở nụ cười thì chắc chắn là du khách sẽ có cái thiện cảm đầu tiên, và nụ cười của bạn sẽ làm cho du khách từ các nước đến đường xa mệt mỏi, họ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn và thấy cuộc hành trình sẽ tươi vui hơn, và nụ cười của bạn sẽ khích lệ cho mọi người tiến lên phía trước. Và nếu bạn là người bán hàng, ở đây chắc có nhiều Phật tử là mình đi tu thì chắc mình cũng phải có nghề sinh sống, mà bây giờ thì kinh tế thị trường thì chắc đa số là quý Phật tử bán hàng. Vậy thì bán hàng quý Phật tử có cần nụ cười không? Rất là cần. Vì khi mà bạn nở nụ cười thì bạn sẽ làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Nụ cười của bạn nó có giá trị như là một lời mời mọc. Lần sau anh chị hãy đến cửa hàng chúng tôi mua nữa nhé. Chỉ cười thôi mà nó ngầm nói với người ta như vậy. Vì người ta về thì sẽ nhớ nụ cười. Cái người này sao vui vẻ dễ chịu. mua hàng thì giá như nhau, nhưng mà được tiếp đãi tốt thì chắc chắn lần sau người ta sẽ tới cửa hàng của mình. Nụ cười thân thiện của người kinh doanh chính là vũ khí lợi hại, có tính cách cạnh tranh trên thị trường và luôn luôn giúp những người đó thành công. Còn nếu bạn là người vợ thì sao? Ở đây chắc là có nhiều người đã làm vợ. Người vợ có cần nụ cười không quý vị? Rất là cần đấy. Nếu không có nụ cười là không có hạnh phúc. Vậy thì là người vợ thì các bạn phải làm sao? Xin hãy thực hành theo lời cổ đức dạy: chồng giận thì vợ làm lành, miệng cười hớn hở rằng anh giận gì, cho em xin, mọi việc sẽ hòa ngay. Phải không quý vị? Điều này là chắc chắn, vì quý vị vỗ tay thì chắc chắn quý vị đã thành công trong nụ cười này rồi. Tông Điền xin tán thán. Còn nếu bạn là giám đốc thì sao? Nếu bạn là giám đốc thì mỗi buổi sáng bạn chịu khó đi một vòng quanh công xưởng, bạn cứ nở nụ cười hỏi thăm công nhân của mình, thì chắc chắn nụ cười của bạn sẽ làm cho công nhân hưng phấn và năng suất sẽ được tăng lên, cái lợi nhuận sẽ về bạn. Chỉ nụ cười mà sẽ đem đến nhiều lợi lạc. Nếu bạn là bác sĩ thì sau khi bạn khám bệnh và cấp thuốc mà bạn nở nụ cười thì bạn đã gây được một niềm tin mãnh liệt của người bệnh nhân đối với thầy thuốc. Vì nụ cười của bạn tạo cho niềm tin, và chính niềm tin đó giúp cho bệnh nhân mau hết bệnh. Còn nếu bạn là Phật tử được cử làm chúng trưởng hoặc chúng phó trong chùa thì sao? Bạn là chúng trưởng, chúng phó mà bạn luôn nở nụ cười và dùng lời ái ngữ để điều hành mọi việc. Lúc nào bạn cũng nói: xin các bạn đồng tu hoan hỷ giúp chúng tôi làm việc này, chúng ta cố gắng làm lên, tới giờ thọ trai rồi. Thì nếu mà chúng ta dùng nụ cười và ái ngữ thì quý vị sẽ tạo cho cái duyên, mà cái duyên này làm cho mọi người hoan hỷ, họ sẽ cống hiến tốt hơn, năng suất cao hơn, mà công đức ở trong chùa tốt hơn, thì rõ ràng người ta làm mà công đức của bạn thật là vô lượng. Có đúng vậy không? Các bạn ráng nhớ, ở trong chùa lại cần nụ cười hơn, bởi vì nụ cười đem đến mát dịu cho mọi người. Kế tiếp là Tâm Điền xin trở lại cái câu nói của ông bà chúng ta: một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Câu nói này nghe cũng rất là đơn giản, mà có quý vị nào biết cái nụ cười này nó có từ bao giờ không? Có quý vị nào biết cái nụ cười này xuất xứ từ đâu và có từ bao giờ không? Không ai trả lời, chắc cũng giống như Tâm Điền là không biết. Chúng ta nghe thì nghe rất là nhiều, nghe từ lâu mà không biết nó xuất phát từ đâu. Hãy cứ nghe nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nếu mà giải nghĩa một cách đơn giản thì 10 thang thuốc bổ, giờ thang thuốc bổ chắc cũng phải cỡ 100-200 ngàn này ha. 10 thang nó cũng được 1 triệu đấy. Nhưng mà theo Tâm Điền nghĩ nãy giờ, Tâm Điền nói đó, cái lợi ích của nụ cười chắc có lẽ giá trị nó còn cao hơn nhiều. Nhưng mà ý nghĩa thuốc bổ ở đây là đem lại sức khỏe. Vì nụ cười của chúng ta nó đem lại sức khỏe cho chúng ta, cho nên ông bà ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Mà ai không chịu cười thì sẽ lỗ 10 thang. Điều này quý vị có thấy thực tế là nếu mà người nào luôn luôn tươi cười vui vẻ thì người đó rất ít bệnh, mà người nào cứ ủ rũ buồn bã thì người đó thường hay bệnh hoạn. Cho nên cái câu một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, cái ý chính của nó là đem lại sức khỏe cho chính mình. Vậy thì quý vị muốn khỏe mạnh hay là muốn buồn? Nếu muốn khỏe mạnh thì xin nhớ nụ cười, và đặc biệt là trong tu tập, lát nữa Tâm Điền sẽ đề cập tới. Thì đây là một cái kinh nghiệm dân gian mà nó được xác định một cách rõ ràng cái lợi ích thực tế của nụ cười đem đến sức khỏe. Nhưng mà theo y học đã xác định, Tâm Điền đọc được một cái tư liệu của bác sĩ Quách Huệ Trân là đạo chứng pháp sư, có kể lại viện ung bướu của quốc gia Mỹ làm một số cuộc thử nghiệm. Họ chọn ra những người bị ung thư ở giai đoạn 2. Thì quý vị biết rằng những người ung thư giai đoạn 2 thì bác sĩ tuyên án là từ 3 tháng đến 6 tháng sẽ về chầu Diêm Vương. Bác sĩ thì không có biết nói giảng sanh mà nói về chầu Diêm Vương thôi. Thì khi mà viện ung bướu này chọn chừng khoảng 50 người hoặc 100 người để thử nghiệm, thì họ cũng dùng cái lối điều trị thông thường theo y học hiện đại ngày nay là dùng hóa trị và xạ trị. Thì trong số trị thì giống nhau, nhưng mà những người nào mà sợ chết, buồn rầu thì có khi 2 tháng chết hoặc tối đa là 3 tháng chết. Còn những người nào ít sợ thì có khi được 5-6 tháng chết. Nhưng mà đặc biệt trong đó có chừng vài ba người hoặc là 3-4 người, họ nói thôi đằng nào cũng chết, thôi cứ vui chơi, cứ ca hát, cứ đá cầu, cứ chơi thể thao, kệ nó, chừng nào chết thì chết, bây giờ còn mấy tháng kệ mấy tháng, bây giờ cứ lo vui cái đã, ăn uống bình thường và vui chơi, đàn nào cũng chết. Vậy mà những người này họ sống nhăn răng. Và viện ung bướu quốc gia Mỹ làm nhiều lần như vậy thì cũng thấy kết quả y chang. Những người nào mà vui vẻ thì đều sống, người nào sợ nhiều thì chết sớm, người nào ít sợ thì chết chậm, còn người không sợ thì không chết. Cho nên trong cái hội y học, các bác sĩ mới dùng kim chích trong tủy não của những người mà sống sót, thì thấy trong não bộ của những người này có nhiều chất hoạt môn, nhưng mà trong đó có hai chất quan trọng. Cái chất thứ nhất là cái chất endorphin. Chất endorphin là một chất kích thích tố làm cho tăng trưởng tế bào T. Tế bào T nó chống lại vi trùng, chống lại tật bệnh. Cái chất thứ hai là chất enkephalin. Chất này nó làm kích thích cho tế bào T tăng trưởng nhanh. Vậy thì những người vui, cái não nó sẽ sinh sản ra hormone để chống lại tật bệnh mà hồi nãy Tâm Điền có đề cập ở phần ích lợi. Khoa học đã xác định những người nào vui thì người đó sẽ chống lại được tật bệnh, kể cả bệnh ung thư là bệnh nan y. Điều này nếu ai có đọc cái cuốn Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư của đạo chứng pháp sư thì trong đó đạo chứng pháp sư cũng có kể rất là nhiều những người mà niệm Phật chuyển hóa được tế bào ung thư. Đó là hai vấn đề, một là kinh nghiệm dân gian, hai là y học. Nhưng mà chúng ta y học thì chỉ biết như vậy thôi, chứ cũng không biết tại sao. Thử nghiệm thì thấy rõ, và kinh nghiệm dân gian cũng biết như vậy. Xin thưa, cách đây trên 2500 năm, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã có nói điều này. Ngài nói rằng nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm mà ra. Quý vị thử suy nghĩ coi, do ở đâu mà não bộ sinh ra tế bào T? Mà chính não bộ sinh ra tế bào T thì chúng ta mới không bệnh, chúng ta mới chống lại được tật bệnh, chúng ta mới mạnh khỏe, mới gọi là mười thang phúc bổ. Nói nghe câu này thì có lẽ quý vị cũng đang hơi lưỡng lự, cũng chưa rõ nó tại sao. Bây giờ Tâm Điền xin chứng minh là nhất thiết duy tâm tạo. Tâm Điền xin nêu ra một thí dụ. Nếu hôm nào đó mà quý Phật tử đang nhức đầu hoặc nhức răng, quý vị đang ngồi buồn quá, ngồi chảy nước mắt sống, nhưng mà nếu ai đó ở ngoài kia chạy vô nói bà Tám ơi, con bà bị xe đụng, quý vị còn nhức đầu nhức răng nữa không? Còn không quý vị? Hết. Phải rồi. Sao kỳ vậy? Nó đang đau, đang nhức, mà tại sao nghe cái tin mà con mình bị xe đụng thì mình lại hết nhất. Rất dễ hiểu. Vì cái tâm của chúng ta hồi nãy thì nó chạy vô cái chỗ đau, bây giờ nó chạy qua bên đứa con, đứa người thân bị nạn, cái tâm nó chạy qua bên kia thì bên nay cái cảm giác đau không còn nữa. Thực ra nó vẫn còn đau, nhưng mà cảm giác của chúng ta không còn. Như vậy chứng tỏ rằng cái tâm của mình nó quyết định, nó đang đau mà nó không đau. Cũng chính vì chỗ này các vị thiền sư có khi mới ngồi nó đau chân tê chân, nhưng mà do tập trung tư tưởng vào thiền định thì cái tâm nó chạy vào thiền định thì bên nay nó sẽ quên đau nhất đi. Đây là một cái điều Phật nói rất chính xác và rất dễ hiểu. Chính vì lẽ đó mà kinh nghiệm dân gian của ông bà ta nói một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, và ngày nay y học đã chứng minh rõ ràng niềm vui đem lại hạnh phúc, đem lại khỏe mạnh, mà nguyên nhân là theo lời Phật dạy nhất thiết duy tâm tạo. Vậy thì quý vị ráng nhớ tập cho cái tâm mình làm sao để cho mình không đau ốm, để cho cái tâm mình được an lạc. Đây là vấn đề quý vị cần phải thực tập. Và sau đây Tâm Điền xin mượn một số bài kệ để kết luận về cái chủ đề nụ cười hôm nay. Cái bài kệ thứ nhất là Tâm Điền xin nói về nụ cười trong giao tiếp. Bài kệ này rất ngắn: xin hãy mỉm cười, cho mặt thêm tươi, cho hoa thêm sắc, cho đời thêm vui. Bài kệ này quý Phật tử biết của ai không? Xin thưa của sư phụ Thượng Tọa Thích Chân Tính, trụ trì chùa Hoằng Pháp. Nếu quý vị có đến phòng phát hành, quý vị thấy rằng Tâm Điền thấy sư phụ làm một cái bản này để ở ngoài sân á, Tâm Điền thấy nó hư đi, cái Tâm Điền mới gỡ vô, Tâm Điền rửa sạch, Tâm Điền đem treo ở phòng phát hành. Trong đó có bài kệ vừa đọc và một bài kệ nữa là xin nói nhẹ nhàng, dịu dàng, dễ thương, như sen tỏa hương làm đẹp lòng người. Tâm Điền treo cái biểu tượng đó là một em bé cầm mấy cái bong bóng, trên hai cái bong bóng đó có hai bài kệ này. Từ ngày Tâm Điền treo cái bản đó lên ở phòng phát hành, ở ngoài cửa vô là thấy liền, thì Phật tử phòng phát hành nhìn cái đó lúc nào cũng nhớ cười. Và khách hàng vào dù khó tánh đến đâu thì nhìn cái đó cái cũng thấy không làm khó làm dễ nữa. Cho nên quý vị thấy cái nụ cười của sư phụ rất là đơn giản mà trong giao tiếp rất có hiệu quả. Từ cả năm nay Tâm Điền từ lúc treo cái bản này lên không thấy ai mắng vốn nữa, có nghĩa là vui vẻ trong giao tiếp. Quý vị thấy nhiệm màu chưa? Bài kệ thứ hai là bài kệ nụ cười bố thí. Còn gặp nhau thì hãy cứ cười, cho tình thêm thấm, ý thêm tươi, cho hương thêm ngát, đời thêm vị, cho đẹp lòng tất cả mọi người. Chúng ta cười để cho tình thêm thấm, ý thêm tươi, cho hương thêm ngát, cho đời thêm vị và cho đẹp lòng tất cả mọi người. Đó chính là nụ cười bố thí. Ta cười cho tất cả được vui, có phải nụ cười bố thí không? Vậy thì xin mời quý Phật tử ráng cố gắng cười. Bài kệ thứ ba là nụ cười từ bi. Bài kệ này là dành cho người xuất gia, nhưng mà quý Phật tử tu cũng là tốt. Người xuất gia chúng tôi khi thức dậy là phải thầm đọc bài kệ này. Thức dậy miệng mỉm cười, 24 giờ tinh khôi, xin nguyện sống trọn vẹn, mắt thương nhìn cuộc đời. Tức là lúc nào cũng cười và thương mọi người. Đây là hạnh nguyện của người xuất gia. Chúng tôi xin mong các sư đệ xuất gia và các bạn đồng tu xuất gia hãy ráng nhớ thực hành bài kệ này. Và bài kệ thứ tư là bài kệ niệm Phật mỉm cười. Hít vào Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật, luôn nhớ miệng mỉm cười, an trú danh hiệu Phật. Khi chúng ta hít vào, chúng ta niệm Nam Mô A, thở ra Di Đà Phật, và miệng chúng ta luôn mỉm cười, và luôn nhớ là an trú danh hiệu Phật, có nghĩa là nhớ niệm Nam Mô A Di Đà Phật là nhớ từng chữ. Quý vị vừa niệm vừa mỉm cười như vậy thì chắc chắn niệm hoài không mệt, mà tâm nó sẽ được lắng động. Vì vị an trú trong danh hiệu Phật thì đâu còn vọng tưởng. Như vậy thì chắc chắn quý vị sẽ được nhất tâm. Nhân nụ cười hôm nay, cái nụ cười thứ tư là niệm Phật mỉm cười tâm điền, xin tặng cho tất cả quý Phật tử trong đạo tràng hôm nay. Xin quý Phật tử cố gắng thực hành. Tóm lại, qua tìm hiểu về ý nghĩa và lợi ích to lớn của nụ cười, chúng ta thấy rằng nụ cười chẳng những đem lại sức khỏe về thể chất mà còn làm an lạc đối với tinh thần. Nụ cười chính là mạch sống xây dựng hạnh phúc trong đời thường, cũng như góp phần tích cực ổn định trên đường chúng ta tu Phật. Rất mong quý Phật tử luôn nở nụ cười để có được sự an lạc thật sự trong tu tập và mau thành đạo quả. Hôm nay là ngày 14 tháng Chạp, chỉ còn 15 ngày nữa chúng ta sẽ đón Vao Thừa mừng Xuân Nhâm Thìn. Theo ý nghĩa của nụ cười hôm nay thì tâm điền xin gửi đến quý Phật tử một bài thơ chúc mừng năm mới với tựa đề là Xuân An Lạc. Đây là món quà pháp bảo, xin quý Phật tử chú ý cho hai từ. Cái từ thứ nhất là lòng thanh thản. Lòng thanh thản là cái lòng thanh tịnh, thản nhiên, không vướng bận. Lòng thanh thản cũng có nghĩa là lòng thanh tịnh, lòng trong sạch, không vướng bận bất cứ thứ gì. Quý vị ráng giữ được cái lòng này. Thứ hai, trong bài kệ chúc Tết này có một từ nữa là tâm từ bi. Tâm từ bi là tâm ban vui cứu khổ, tức là cho mà không nhận. Thì đó là hạnh của người tu, lòng thanh thản và tâm từ bi. Bây giờ tâm liền xin kính gửi đến quý Phật tử bài thơ mừng xuân an lạc. Xuân về hoa đua nở, lòng thanh thản đón chào, tâm từ bi rộng mở, an lạc đến xuân sau. Đây là tâm điền chúc quý vị an lạc một năm. Xuân sau hoa lại nở, vẫn thanh thản đón chào, tâm từ bi luôn mở, an lạc đến nghìn sau. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xin cảm ơn quý Phật tử đã lắng nghe bài pháp của tâm điền đến đây. Xin
ta đi trong đêm trường, tâm hồn lần bước lang thang, không trăng sao mịt mờ, nghe lòng càng sắt sẽ thêm, qua những đam mê bao nuôi chê, ta thấy mình vướng trong buồn nhớ. Lầm lối u mê, ta bước chân theo tia sáng trong đêm, ta thấy lòng thoát cơn mê dại. Một lần lầm lỡ đau có triền miên, tìm đâu ngờ thoát say giấc niềm đau, mây sấm bao trùm tâm trí nao nùng, từ nay thành tâm nguyện cầu sớm hoa. Niềm tin đậm sâu về cõi Di Đà.